Hôm nay thầy nói muốn nói cái gì bàn cái gì một tí xíu về một cái phần văn mà thầy tìm thấy ra trong cái tiểu sư ngài Tiên Hóa. Thì họ trong cái phần này họ trích ra cái lời giảng của ngài Tiên Hóa tiếng Tàu, sau đó dịch ra tiếng Anh. Đây là người đệ tử của ngài phụ trách đó, là họ cần thông dịch cái pháp ra để chúng ta biết cái phương pháp để mà tu hành ngài Tiên Hóa dạy. Thì Tiên Anh nói rằng cái người mà dịch ra họ nói cái người chân tu đó phải biết kiểm soát cái hành động và cái cử chỉ của mình và không có mất cái chánh niệm khi mà đi đứng nằm ngồi. Quý vị không muốn làm một cái gương mà chỉ có thể phản ảnh người khác mà không thể bản ảnh mình được. Nên là quý vị cảm tưởng quý vị sao? Đây là cái tinh thần của tu hành, của cái dòng của chúng ta. Tu hành đó là có cái tinh thần như vậy. Những người quý vị mà đọc tiếng Hoa được học tiếng, vừa hiểu tiếng Hoa vừa tiếng Tàu vừa tiếng Anh được, quý vị thấy ra sao? Có ai muốn có phát biểu ý kiến gì không? Hồi thầy bắt đầu tu đó, sau khi thầy bỏ cái bằng mà thành đi đó, thì thầy có được 40 cái bằng mỗi ngày chỉ nghe đó. Đó là cái sao bắt đầu của thầy để thầy lái để mà lặn lội đi, để thầy biết hướng mà đi đó. Thầy cũng có những cái như vậy. Thì trước kia thầy nói rằng cái bản dịch tiếng Anh đó, họ rất là giỏi, tại vì họ giảng về những cái quan niệm về đại thừa nó rất là hay, nhưng đều khi mà dính tới cái tinh hoa của cái pháp dạy của ngài Tiên Hóa thì họ không có giảng, không có dịch được. Họ còn làm những cái lỗi lầm mình lúc mình bị thông dịch ra không nên làm. Khi chúng ta mà thông dịch đó, thành thầy bạn cá nhân thầy thì không dám dịch, tại vì nó khó lắm. Mình phải biết hai cái ngôn ngữ khác nhau. Rồi xong khi việc phải hiểu đó, cái ngụ ý của cái người nói là cái gì nữa. Quý vị phải tới trường học, đại học, học được cái văn hóa, cái ngôn ngữ. Thì quý vị phải thiền mới hiểu được cái ngụ ý của người thầy là cái gì. Thành cái này cho thầy thấy là họ không có chú ý tới cái những cái bài dịch. Đây là cái bản mới mà nói về cái tiểu sư ngài Tiên Hóa. Họ để rất là nhiều cái lời dạy của ngài là chuyện rất là tốt. Thì khi mà đụng tới cái tinh hoa của cái pháp mà Tiên Hóa truyền lại cho cái xương qua xương bị này thì họ không hiểu được. Thì thiệt ra thầy đề nghị như vậy, nếu như mà quý vị thông dịch, cái người đó đứng trên cao nhất phải biết cái khả năng cái người dịch tới được chừng nào. Ví dụ nhà hàng thầy biết học trò thì khi mà làm lễ họ biết, thầy biết họ chỉ làm sức tới chừng đó thôi. Quý vị không thể nào mà lừa giả đò cái trình độ cái định lực quý vị được. Cái lực định lực quý vị, cái sức quý vị cái chừng đó thôi. Quý vị giống quý vị cử tại cử được 100 ký là hết sức quý vị rồi. Tại vì thành là cái người mà thông dịch cái này phải để ý cái chuyện này. Tại mỗi lần thông dịch như vậy, quý vị mà không thông dịch chính xác đó, quý vị phá cái pháp của cái người nói thì nó rõ hơn một tí. Thầy giảng cái này đó là cái chữ quảng này đó, quảng tự kỷ này, quảng này đó, chữ quảng này đó, cái tiếng mới người đời hôm nay ta hiểu chữ quảng là cai quản. Cai quản là mình điều khiển. Thiệt ra cái quảng này, cái ý của quảng này là mình phải canh chừng nhiều hơn là cai quản. Tại vì nhiều khi cái hành động của mình cai quản được, mình chỉ canh chừng nó được thôi. Thì có cái vấn đề là cái chữ quản này họ dịch ra trật, họ không hiểu cái pháp, thành họ dịch trật lất. Quý vị tất cả cuộc đời, những hành động của cuộc đời quý vị đó, nhiều khi quý vị tưởng thương thông từ cái gì, tưởng mình có cái tự chủ trong cái việc động việc làm của mình, thì ra cái gì cũng có đâu. Mình chỉ có được cái cái sự ý thức của việc làm mình thôi, nó không thay đổi. Nên thầy nói cái người Tàu đó, thì bây giờ người ta học cái danh từ mới, thì nó mất cái ý nghĩa của cái pháp đời xưa rồi. Thành người Tàu vậy, thì người Tàu không hiểu được nữa. Họ phải dùng cái từ điển đời xưa đó, dùng cái chữ mà rắc rối này, họ mới thấy được một trong ý nghĩa cái chữ quảng này đó, là mình chỉ coi nó thôi, mình xem xét nó thôi, chứ mình không thể nào điều khiển nó nổi. Tại vì cái niềm, cái ý niệm quý vị nó khởi lên khi quý vị ngồi đó, quý vị làm việc đó, nó khởi lên đó, quý vị không có cái tự chủ khi mà ý niệm nó khởi lên. Ngày nay thầy cố ý thầy nói cái phần này, thầy nói cho giảng cái pháp cho ông, cái ông bị cái tâm bình cho ông nghe. Cái tư tưởng nó khởi lên bắt đầu, quý vị không có cái tự chủ cái đó đâu. Mình chỉ quan sát được cái tư tưởng nó khởi trên đầu chúng ta thôi, nó mọc ra đầu chúng ta thôi. Còn nói là mình điều khiển cái tư tưởng đó, mình điều khiển không được. Ok, chẳng như cái tư tưởng người ta bị chán đời đó, tư tưởng đó là mình tự tử, mình bị chán đời, mình thấy nó đau đớn, đau khổ mỗi ngày, đau khổ quá, mình muốn tự tử, cái tư tưởng nó khởi lên, muốn uống ly rượu. Cái nghiệp báo cái vị nó tới là nó khởi lên. Đó. Là mình ý thức được, mình quan sát được, mình xem xét những cái tư tưởng nó khởi trong đầu chúng ta thôi. Cái ý thức chứ không phải là chánh niệm. Thầy nói là khi mà quý vị tu, mục tiêu để làm trống cái óc của mình, không có suy nghĩ nữa. Suy nghĩ là sai rồi. Tính toán là sai đó. Cái người mà tính toán là quá chậm đi. Giống như là mình trên cái võ đài mà đánh box với nhau vậy. Người tính toán nó sẽ đánh tay trái, nó đánh tay phải, nó lên thẳng, nó thụt lui này nọ. Vì lúc đó là chỉ có phản ứng, không có thì giờ mà suy nghĩ. Thành quý vị trong cái cuộc sống phấn đấu của vị, cuộc đời của vị mà quý vị ngồi tính toán, quý vị chết rồi. Là quý vị chết ngắt rồi. Những điều cái giáo dục của cái vị nó chỉ dạy cái vị được là cách suy nghĩ tính toán thôi, mà không dạy được là không cần tính toán. Khi mà quý vị không cần tính toán nữa, không có lệ thuộc tính toán nữa, tự động mình sẽ biết cần làm cái gì ngay lập tức. Trước khi nó nhích tay là mình đã đánh trúng nó rồi, mình biết nó sắp, mình cần biết làm gì rồi, nó dễ sợ như vậy, nó lẹ đồ như vậy đó. Thầy giảng về cái đánh võ, không biết có lý với quý vị được không? Phải quý vị học võ mới hiểu được ý của thầy. Cái tu hành là quý vị làm, mình niệm Phật, mình niệm Phật để cuối cùng mình vào cảnh giới, mình có thể làm trống cái tâm mình, hoàn toàn trống cái tâm, không còn cái tâm cái niệm Phật đó luôn. Thì lúc đó cái trí huệ nó mở ra, mình sẽ biết cần làm cái gì, mình cần suy nghĩ mà phải biết làm như thế. Muốn tới đó đó, mình phải biết quan sát nè. Các người hỏi là nếu như mình biết, mình ý thức được là mình đã sắp làm chuyện tầm bậy đó, thì làm sao mình cản nó được, ngừng không làm được? Thì tôi nói một khi quý vị càng ý thức càng sớm hơn là quý vị càng sớm quý vị sắp làm chuyện hư đó, thì cái Phật tánh quý vị, cái giới thể quý vị, cái bản tính mà lương thiện quý vị nó sẵn có rồi, nó tự động nó chặn, nó không muốn làm, nó có cái sự xung đột. Nghĩa là sao? Quý vị đang bị chán đời, đang khổ sở và sợ gỗ thâm và sợ, tư tưởng nó khởi lên, nó là mình nên tự tử đi cho nó cái giải quyết cái chữ đau đớn này, ngừng cái chữ đau đớn này. Cái người mà không có cái ý thức được, họ không có từ quan sát mình thì người mà không có ý thức những cái như ý thức không có được cái sự ý thức được đó thì họ tự động theo cái ý của họ, thì họ làm cái niệm nó khởi lên là mình tự tử đi, họ làm cái chuyện đó. Cái đó thầy kể với cái này là kinh nghiệm cá nhân thầy, không phải cứ thầy phịa chuyện đó. Tại sao thầy không làm? Là sao không làm? Những người mà tu hành là sao? Cái luật đầu tiên đó, cái điều kiện đầu tiên đó, muốn tu hành đó, là đừng có hại người khác. Người khác có nghĩa là mình có trong đó luôn nữa, mình không thể tự hại được. Quý vị biết không? Những cái người mà muốn học tu hành đó, biết đó, điều kiện đầu tiên hết đó, là không được hại người khác. Có nghĩa không có quyền hại mình luôn nữa. Cái cảnh giới mà không có niệm là gì? Không có tư niệm, không có niệm có nghĩa quý vị không có suy nghĩ nữa. Ví dụ khi quý vị mà không có niệm nữa đó, quý vị không có niệm, quý vị chỉ nghe thôi, quý vị không cần là có đồng ý với thầy, là không đồng ý hoặc đồng ý, nó không quan trọng nữa, chỉ nghe thôi. Quý vị không cần phải đồng ý là không đồng ý, chỉ cần nghe thôi. Không phải lúc để mà quý vị đồng ý là không đồng ý. Lúc này lúc nghe, không cần đồng ý là không đồng ý. Quý vị quen cái thói rồi. Thành ra cái người mà thông minh đó, người có ít học thức đó, ta nghe ta phải suy nghĩ, ta phán đoán thôi, cái này đúng, cái này sai. Đúng thì chấp nhận, sai thì bác bỏ. Thì cái đó là đang suy nghĩ. Vì đang bác bỏ hoặc là chấp nhận là quý vị đang suy nghĩ. Thầy gạt câu này, người ta gật đầu ngay lập tức. Okay. Những người tới, cái ông này tới đây nghe nói thì thầy giảng thích lắm. Tại vì nói trời, học những cái pháp mà trước giờ tôi nghe chỗ nào khác là thẳng về thầy này giảng hay quá. À, có lý. Nếu cái gì bắt đầu mà chấp nhận hoặc là bác bỏ cái gì, bỏ cái gì, mất một cái phần rất lớn của cái pháp rồi. Cái gì mà nghe mà chỉ kêu chim muốn bác bỏ chấp nhận, cái gì mất hết phần đa số của cái pháp rồi. Khi mà cái gì mà không có cái niệm nó khởi trong đầu, cái đầu cái gì nó trống đó, lúc đó đó quý vị nghe cũng không có phản ứng gì, ngửi cũng có phản ứng gì, hiểu thấy cũng có phản ứng gì, cái đó mới gọi là trống. Lúc đó quý vị rất là tự tại, mình cần làm gì biết làm lúc đó, cần làm lúc đó sẽ biết làm. Cũng giống như quý vị làm việc ở sở cũng vậy. Hết thì giờ rồi, hết thì giờ chắc lần sau mới nói cái phần sau còn lại được. Bây giờ ở sở làm việc, cái vì ngồi tính toán nghiên cứu để đó, ok, góp lại tất cả những cái tài liệu cái việc cần đó. Cái việc bắt đầu phân tích làm mọi thứ, đó là cái phần đầu thôi, là mình chỉ biết, nhưng mình chỉ biết những cái tài liệu mình thôi. Và cái cách giải quyết tốt nhất là gì? Ngừng lại, ngừng suy nghĩ, xếp bằng lại, đó bớt suy nghĩ. Lúc đó quý vị, khi mà cái tư duy quý vị bắt đầu nó bớt suy nghĩ rồi, bớt tính toán rồi, tự động quý vị sẽ thấy được nhiều cái giải quyết nó hay. Thành khi mà quý vị bắt đầu ngồi xả cái tâm ra, này, làm trống cái tâm, cái óc quý vị đó, thì cái óc cái gì cần trống chừng nào thì cái giải quyết cái gì có đó, càng ngày nó càng có lý hơn, nó càng hay hơn. Em nói tóm lại, cái gì có chuyện làm quan trọng thì quý vị cần bỏ thì giờ để mà trống cái tâm mình mới thấy được cái giải quyết tốt nhất có thể có. Tại sao vậy? Tại vì cái óc cái gì nó suy nghĩ nó là một chiều thôi, nó theo. Khi mà cái óc cái gì nó ngừng suy nghĩ đó, cái óc cái gì nó ngừng suy nghĩ là cái gì có thấy được nhiều khía cạnh khác nhau cùng một lúc. Thành ra cha hàng như lúc mình đánh võ vậy, cái gì nhìn cái tay người ta không, cái gì không thấy được cái thân người ta dùng, cái chân người ta, cái thân người ta di chuyển sao, nó đang sơ soạn cái thế nào. Thành ra nhiều khi người ta nói, có cái câu tôi nói cứ ngủ đi, nghỉ đi, rồi về mình giải quyết xong mình nghỉ, buổi tối ngày hôm sau tự nhiên mình thức dậy một cái óc mình tự nhiên nó có một cái giải quyết ngay lập tức. À, những cái người mà có tư cái ý niệm mà mình tự tử đó, thì cái đó là mình nói là cái đó là ý niệm đó, mình không cần để ý nó, kệ nó, mình biết nó không phải của mình, kệ nó. Những con chó nó sủa bên nhà láng giềng đang sủa thì kệ nó. Và nói cái khác là người Mỹ nó có những cái danh từ này ở trong cái trạng thái nào đó, thì cái đó rất là thông thường, ai cũng có được cái đó hết đó. Nhưng đều cái đó là cái trạng thái của không có niệm đó. Thành ra vì tu đó, nhưng trình độ ngài tiến hóa đó, ngài vào cảnh giới mà vô niệm hoàn toàn, nó không có gì trong đấy đó. Còn cái vị mà vô niệm, cái vị mà cái mà những cái người đánh võ, hoặc cái người chạy bộ, hoặc cái người mà làm việc đó, cái người đánh tennis nó vào cái cảnh giới đó, thì ra chỉ là cái định thôi, mà cái định trong nó vẫn còn cái niệm như thường. Thì lúc đó những cảnh giới đó chỉ là cái định thôi, mà cái định đó tùy cái trình độ định quý vị. Định mà càng cao thì cái niệm nó càng bơi, nó càng ít. Lúc đó cái giải quyết cái vị, cái huệ cái vị nó mạnh, nó cao hơn nhiều. Cái giải quyết cái vị nó hay hơn nhiều. Sao anh thắc mắc gì khác nữa không? Thì xin lỗi, bữa nay hết thì giờ mình phải ngừng lại đây. Mới bắt đầu giảng tí xíu thôi. Thầy nói tóm lại. Thầy thấy cái vị thấy cái bản dịch họ nói là về cái chữ cai quản, điều khiển, là cái đó nó không có gì trong cái pháp này. Cái vị thấy cái bản dịch nó trật. Thành cái vị theo cái bản này nói là tôi phải kiểm soát, tôi phải cai quản hành động chúng tôi, thì cái vị sẽ không bao giờ tới làm được. Thành cái vị theo cái pháp là tu là cái vị không bao giờ thành tựu ấy. Anh quý vị biết không, nếu như quý vị theo bỏ cuộc đời mình đi tu, mà theo cái pháp này mà tu thì quý vị cuộc đời quý vị tu không phi tới đâu, sẽ cả cứng, phí cuộc đời tu hành của quý vị. Lỗi của ai? Là cái chữ thay vì kiểm soát, quý vị chỉ cần phải quan sát cái hành động của mình, tự quan sát này. Ông này hỏi rất là có câu hỏi rất là có lý lắm. Tại vì cái nghề, cái làm nghề việc ông là làm về cái tâm, ông muốn hỏi về cái tâm. Cái vì có khi mà cái niệm nó khởi lên đó, cái tư tưởng nó khởi lên, cái vì chỉ biết nó thôi. Cái vì mà quản tự kỷ nghĩa là sao, là mình chỉ ý thức được cái niệm nó khởi lên, mình không nhìn xung quanh, mình không nhìn người ta, không có để ý về chuyện khác, chỉ để ý vào cái tư tưởng trong đầu mình, những tư tưởng nó khởi lên đầu mình thôi, chỉ làm chân nó thôi. Và cái vị lại Phật, đang lại Phật, tôi dạy lại về A Di Đà Phật, có bao nhiêu người? Cái vị lại Phật như vậy đó, cái vị đang lại bao nhiêu người? Cái mùi nó thơm quá, không biết gì, chắc là giống như cái này chắc là mùi tôm hùm. Có như vậy không? Mình biết là cái tư mình đang lại Phật, mình biết mình đang lại Phật, cái tư nó khởi lên, không làm gì hết, chỉ biết nó thôi. Cái ý thức nó có sẵn rồi, cái vị muốn không muốn nó vẫn có như thường. Và không có thích cũng không có, không thích. Chỉ biết thôi. Tiếp tục lại. Cái đó là cái phương pháp đó. Mình đang lại Phật, đang lại tự nhiên cái người, cái mùi hơi nó mùi hương nó thổi cho mà biết đó, đây là nước hoa. Nước hoa mà cái hoa mắc tiền. Thì cái vị á, nếu một cái vị ngửi cái mũi nó ngửi được mùi nước hoa, nếu vẫn tiếp tục lại như thường thì cái vị làm đúng pháp. Mà cái vị mà ngửi mùi nước hoa quay đâu coi nhỉ? Ồ, cái bà đó sao mà xài nước hoa sang dữ vậy ha. Là cái câu này gọi là từ quản tự kỷ, là có nghĩa như vậy. Mình chỉ làm chuyện mình thôi, kể chuyện sai mình làm lơ hết. có ai có thể tự nói là cả đời con có thể kiểm soát được, con có thể cai quản được tất cả cái hành động và cái việc làm của con hả? Thành ra cái vị cứ nói chẳng hạn như mình lái xe, mình đương nhiên mình phải điều khiển chiếc xe mình. Cái vị ý, đừng có ý là mình cái vị hoàn toàn có điều khiển được đâu. Nhiều khi cái vị không có tự chủ đâu, rất là thông thường. Ok, một câu thôi quý vị thấy một phần cái gọi là quản tự kỷ, một cái phần gọi là tự quan sát lấy không, mà quý vị nói mà không đủ thời giờ mà nói không kịp vì cái bản dịch nó trật. Đây là cái căn bản của tu hành, để quý vị theo cái pháp này quý vị nói tôi phải cai quản tư tưởng của chúng, cái ý niệm chúng tôi là quý vị chết không bao giờ làm được hết. Quý vị thấy không? Trong này ông hỏi cái tư tưởng nó khởi lên hoài mà mình thấy tôi khó chịu, tôi nói là con cảm thấy là tư tưởng nó cứ lên hoài, mình ngồi thiền mà những cái tư tưởng nó khởi lên hoài. Thầy nói là ông thấy là người khó chịu. Tôi nói nó khởi lên là chuyện của nó, mình khó chịu là lỗi của mình. Nó khởi lên chuyện nó như con chó mình nhà láng giềng nó sủa là kệ nó sủa, mình làm gì được đâu, mình khó chịu cũng vậy thôi, mình chấp nhận nó thì mọi chuyện nó êm hết. Mình khó chịu, mình càng ngày nó càng khó chịu, nó càng chồng chất lên, ngày nào đó mình nổi khùng mình làm chuyện tầm bậy, lúc đó mình sẽ lãnh đủ. Đó là lỡ dại, mình chỉ cần mình làm lơ thôi, rất giản dị. Nó khởi lên kệ nó sủa kệ nó, con chó nó sủa láng giềng nó sủa, cái vị đừng có dự tính là mình sẽ đầu độc nó, mình sẽ bắn nó hoặc là đi kiền cái ông chủ nó. Cách tốt nhất là làm lơ. Mình ai cũng có thể làm lơ được, mình làm lơ được tại vì quý vị vô minh. Mình con chó nó sủa mình làm lơ là cách tốt nhất để mà đối phó nó. Mọi người quý vị ai quý vị làm không nổi, tại vì nói tại sao ngày nào nó cũng sủa tu hoài, nó phá tu hoài nhỉ? Okay. Phật giáo có lý do tại sao khuyên quý vị nên làm lơ, tại vì cái đó là cái quả báo quý vị. Quả báo của quý vị, tại trong quá khứ quý vị đã sủa nó rồi, bây giờ thăng phiền, bây giờ nó đòi tới đòi nợ quý vị cũng chịu trả. Quý vị đang niệm Phật, đang niệm Phật, tư tưởng khởi lên mình đi tự tử. Tư tưởng nó khởi lên là tại vì quý vị, cái nghiệp báo quý vị nó tới. Ok, đừng có nói là đi đòi nợ người khác đi, nhưng giúp người khác nữa. Dạ, mình bỏ cuộc đời mình giúp người khác, tâm huyết mình giúp người khác, xong nó quay lại nó cắn mình một cái, nó cắn mình là mình đó là lỗi của mình. Tôi cắn quý vị là tại quý vị đáng bị cắn, đừng có than phiền gì hết. Còn quá khứ quý vị đã cắn thầy đau thí mồ, bây giờ thầy cắn lại quý vị là than phiền, vừa phải thôi chứ, công bằng chỗ nào. Cắn trước con quá khứ quý vị cắn thầy, bây giờ thầy cắn lại quý vị không cho phép mà, công bằng gì ở đó. Tương tự như vậy, chuyện tốt nó xảy ra. Chuyện tốt xảy ra thì đó là tại vì cái vị xứng đáng được cái đó, đừng có đi khoe khoang người khác. Tốt cũng được, xấu cũng vậy thôi. Đừng có phiền não. Thầy nói cái này quan trọng lắm. Thầy đang giảng cái pháp khi quý vị tu hành như vậy. Còn cái cô nói là mẹ cô bị bệnh ung thư rồi, cô khi mà bà nói cái đau đớn dễ sợ như điều, bà nói cái đau đớn hơn nữa là cái tâm bà nghĩ là bà nghĩ là bà có tội gì bà mới đau đớn như vậy. Thầy nói thôi chưa chắc, mình sao mình biết được. Thì thầy mới nói là cái pháp mà cái người mà không tu mà có cái pháp khác để giúp họ, chứ không phải cái chuyện mà quan sát cái tư tưởng của mình, nó thầy hơi trong đầu mình. Và cái pháp cái người không tu đó là giúp họ giải quyết cái nợ đó. Tại vì người ta rõ ràng người ta không đủ sức thì người ta mới chết, người ta mới bị cái ung thư tại không đủ sức nữa. Mà như vậy thì bị dày vò tiếp. Người không tu đó phải có cái pháp khác để gỡ cho họ, chứ không thể nào để họ đọa như vậy được. Người ta mà bị ung thư người ta sẽ bị đọa, thì có những cái pháp để gỡ cái đọa người ta, không cho ta đọa được, tại người ta không có biết cách tu, thì phải có những cái pháp để gỡ những người không tu chứ. Xin lỗi hơi lâu thế. Mời quý vị cũng ngọt xong chúng ta đi dùng trưa.